Kính chào quý thính giả, đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành, đến với quý vị mỗi sáng Chủ nhật vào giờ này, trên băng tần SCA của Đài Mạch Sống tại Louisville, Kentucky.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính chào quý thính giả. Chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe câu chuyện gia đình của phát thanh Tin Lành hôm nay. Ước mong rằng những điều chúng tôi chia sẻ hàng tuần cũng đem lại một vài hữu ích cho quý vị trong đời sống hàng ngày, nhất là trong việc nuôi dạy con cái. Trong tuần qua, chúng tôi nói về tình thương của cha mẹ đối với con, và hôm nay xin nói về việc áp dụng kỷ luật trong việc nuôi dạy con. Điều quan trọng đầu tiên chúng ta cần biết là để việc dạy dỗ hướng dẫn con cái có kết quả, cha mẹ cần giữ quân bình giữa tình thương và kỷ luật. Có một điều mà nhiều cha mẹ ít khi nhìn thấy, đó là con cái trong gia đình thường cảm nhận có một sự giằng co giữa ý muốn của con và ý muốn của cha mẹ. Nhiều em lớn lên cảm nhận rằng luôn có một sự giằng co giữa ý muốn của hai thế hệ, tức là ý muốn của cha mẹ và ý muốn của con cái. Tiến sĩ James Dobson, một chuyên gia Tin Lành, ông viết nhiều tài liệu về hôn nhân và nuôi dạy con cái. Trong quyển sách tựa đề The Strong Willed Child, tạm dịch là Đứa con cứng đầu, tiến sĩ Dobson mô tả về sự giằng co giữa ý muốn của cha mẹ và của con cái. Ông viết như vậy: các con trong gia đình luôn cảm nhận có sự giằng co giữa ý muốn của hai thế hệ, ý của cha mẹ và ý của các con. Vì vậy, cách cha mẹ xử lý đối với ý muốn của con là điều rất quan trọng. Khi một đứa bé có thái độ vô lễ hay làm điều gì gây hại cho các em hoặc cho người chung quanh, là các em xem thử ranh giới cha mẹ đặt ra có vững chắc không? Mình có thể vượt qua được không? Khi con cái thách thức thẩm quyền của cha mẹ mà cha mẹ giữ vững lập trường, các em sẽ thấy mình được an toàn dưới sự hướng dẫn của cha mẹ trong một môi trường mà quyền lợi của các em cũng như của người khác được bảo đảm bằng những giới hạn rõ ràng. Trong một bài viết nói về cách làm thế nào để uốn nắn con trở nên khôn ngoan, mục sư Chuck Swindoll nói rằng mục đích của việc dạy con không phải là dùng áp lực với bất cứ giá nào để cha mẹ được thắng khi giằng co giữa ý muốn của con và ý muốn của cha mẹ. Khi chúng ta thắng ý muốn của con bằng quyền hay bạo lực, chúng ta chỉ làm cho con buồn khổ, đau đớn, và vì vậy khiến cho mối quan hệ giữa chúng ta với con cái trở nên căng thẳng và ngăn cách, chứ không thân thương ngọt ngào. Trái lại, khi áp dụng kỷ luật với con, mục tiêu của cha mẹ là uốn nắn con cái vào khuôn phép một cách nhẹ nhàng, nhưng rõ ràng và có mục đích. Giống như người thợ gốm uốn nắn những vật dụng theo ý mình muốn. Để đạt được điều này, chúng ta cần có sự khôn ngoan, bén nhạy trước tâm tính và mong muốn của mỗi đứa con. Sự khôn ngoan và bén nhạy này chỉ một mình Thiên Chúa ban cho chúng ta. Ngày xưa cha mẹ áp dụng kỷ luật với con rất là nghiêm khắc, lắm khi đến độ khiến cho con sợ, không dám đến gần cha mẹ. Ngày nay, trong nếp sống tự do hiện đại, khi nói đến việc áp dụng kỷ luật với con, nhiều người cho rằng áp dụng kỷ luật là hành hạ, là ngược đãi con. Vì vậy, nhiều phụ huynh tránh không áp dụng kỷ luật, nhưng để cho con tự do, muốn làm gì cũng được, đòi hỏi điều gì, cha mẹ cũng chiều theo. Thưa quý vị, đây là điều vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm cho con cũng như cho xã hội. Vì khi chiều theo ý con trong mọi việc, chúng ta sẽ tạo nên một thế hệ trẻ vô kỷ luật, thiếu đạo đức. Vì điều gì các em muốn, các em cũng có quyền làm. Không ai có thể cản trở hay là ngăn cấm. Lời Chúa trong Kinh Thánh dạy rằng, nếu thật sự thương con, cha mẹ phải hết lòng chỉ bảo sửa dạy con. Cha mẹ nào không sửa dạy, không áp dụng kỷ luật là ghét con. Lời dạy đó ghi trong sách Châm Ngôn như sau. Người nào kiêng roi vọt là ghét con mình, nhưng ai thương con sẽ sớm lo sửa dạy nó. Trích sách Châm Ngôn chương 13 câu 24. Tục ngữ Việt Nam cũng nói về phương cách dạy con qua câu sau đây. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật để dạy con, là không ban cho con sự chỉ dạy quan trọng và cần thiết để giúp con nên người trưởng thành. Nếu cha mẹ không dạy con làm điều phải, không cảnh cáo con tránh những điều sai quấy, tội lỗi, là chúng ta bỏ bê con. Đó chính là ngược đãi con. Chúng ta đồng ý rằng khi cha mẹ áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc, khiến con bị tổn thương là ngược đãi con. Nhưng nếu cha mẹ không áp dụng kỷ luật mà để cho con được tự do làm bất cứ điều gì các em muốn, để rồi trở thành hư hỏng, cũng là ngược đãi con. Vì vậy, nếu thật sự thương yêu những đứa con Chúa ban cho chúng ta, là cha mẹ, chúng ta không chỉ lo cho con được ăn ngon, mặc đẹp, tức là chăm sóc con người bề ngoài, mà bỏ qua con người bề trong. Chăm sóc con người bề trong là chăm sóc mặt tình cảm, tâm tính và tâm linh của con, uống nắng con vào kỷ luật, giúp con sống trong khuôn phép đạo đức trong sạch, để con trở nên người tốt, trưởng thành, hữu ích cho chính các em và cho xã hội. Nói đến vấn đề kỷ luật, có hai điều chúng ta cần phân biệt rõ ràng. Thứ nhất, áp dụng kỷ luật với con, chứ không ngược đãi con. Và điều thứ hai, dùng kỷ luật để uống nắng tâm tính, chứ không bẻ gãy tinh thần con, khiến con bị tan nát hay tổn thương. Trước hết chúng tôi nói về phân biệt giữa kỷ luật con và ngược đãi con. Cha mẹ ngược đãi con khi chúng ta áp dụng kỷ luật một cách vô lý hay quá đáng, làm hạ phẩm giá của con. Ví dụ như, cha mẹ áp dụng kỷ luật cách tàn ác và kéo dài quá lâu, khiến cho con bị đau đớn, xấu hổ, hoặc là dùng những biện pháp kỷ luật không xứng hợp với lỗi lầm của con. Cha mẹ áp dụng kỷ luật cách quá đáng là ngược đãi con, làm cho tinh thần con sụp đổ, cũng có thể khiến cho con khiếp sợ cha mẹ và mất tin tưởng ở chính mình. Khi cha mẹ dùng những lời quá nặng nề hay thô tục mắng mỏ con, là chúng ta nhận chìm giá trị của con xuống vũng buồn. Khi áp dụng những biện pháp kỷ luật quá đáng, không xứng hợp với lỗi lầm, với hiểu biết của con, không xứng với tuổi của con, khiến con bị đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, là ngược đãi con. Sự ngược đãi hay những lời mắng mỏ quá đáng sẽ ảnh hưởng đến cái nhìn của con về chính mình, để lại trong tinh thần con những vết hằn, những tổn thương không bao giờ xóa đi được. Khi cha mẹ áp dụng kỷ luật quá đáng như vậy, không phải là sửa dạy, nhưng là hành hạ, ngược đãi con. Sự ngược đãi đó có thể phát xuất từ lòng ghét bỏ, căm giận, chứ không vì lòng thương yêu đối với con. Nếu suy nghĩ và phân tích kỹ càng, chúng ta thấy kỷ luật hay sửa dạy khác hẳn với ngược đãi. Sửa dạy luôn luôn đúng, hợp lý, xứng hợp với con và vừa phải chứ không quá đáng. Mục đích chúng ta sửa dạy con là để giúp con cải thiện, nâng cao giá trị của con, chứ không phải hạ giá trị của con xuống. Sự sửa dạy và kỷ luật luôn đặt căn bản trên công lý và công bình. Khi sửa dạy con, chúng ta không sửa dạy một cách bất ngờ, tùy hứng, tùy ý chúng ta muốn. Trái lại, chúng ta cho con biết rõ rằng khi nào các con cố tình hay cố ý vượt qua giới hạn cha mẹ đã đặt ra, hay cố tình làm ngược lại những gì cha mẹ dạy bảo, thì cha mẹ sẽ phải sửa dạy. Nhờ đó con em chúng ta không ngạc nhiên hay hoảng sợ, nhưng biết rõ rằng khi nào các em không vâng lời hay cố tình vượt qua giới hạn thì sẽ bị sửa dạy. Sự sửa dạy chừng mực, chính đáng, hợp lý của cha mẹ không làm cho tinh thần và ý chí của con sụp đổ, nhưng trái lại sẽ giúp con trở nên người hiểu biết và có kỷ luật. Ngoài ra, việc kỷ luật con cái cần bắt nguồn từ động cơ tốt đẹp. Đó là vì thương yêu và quan tâm đến sự trưởng thành của con. Chúng ta cần phân biệt giữa uốn nắn và bẻ gãy tâm tính của con. Sách Châm Ngôn trong Kinh Thánh Cựu Ước cho thấy sự khác biệt giữa tấm lòng được uốn nắn và tấm lòng bị tan nát. Sách Châm Ngôn chương 15 câu 13 dạy như vậy: lòng vui mừng làm cho vẻ mặt hân hoan, nhưng lòng buồn bã khiến tâm trí nao sờn. Châm Ngôn chương 17 câu 22 cũng mô tả một hình ảnh tương tự. Lòng vui mừng vốn là phương thuốc hay, còn trí nao sờn làm cho xương cốt khô héo. Thưa quý vị, mục đích của cha mẹ trong việc sửa dạy hay áp dụng kỷ luật với con là vì thương con. Chính vì thương con, chúng ta muốn hướng dẫn, chỉ dạy để giúp cho con biết đâu là điều hay lẽ phải, điều tốt nên làm, cũng để giúp con có hướng đi đúng cho đời sống. Hơn thế nữa, khi con chúng ta làm đúng việc cần làm và phải làm, các em sẽ tự tin và có tiêu chuẩn sống rõ ràng khi phải đối diện với những khó khăn trong đời. Khi hướng dẫn uốn nắn con như vậy, chúng ta giúp con nhìn thấy những giá trị cao đẹp trong đời sống, giúp con thấy đời sống quý báu và có ý nghĩa. Chúng ta sẽ giúp con yêu đời và yêu thương chính mình. Trái lại, khi áp dụng kỷ luật quá nghiêm khắc và không hữu lý, không đúng chỗ, cha mẹ có thể bẻ gãy ý chí của con, làm cho tinh thần con suy sụp, tan nát. Và đó là chúng ta giết chết tấm lòng vui vẻ, yêu đời trong con và khiến con mất đi lòng tự tin ở chính mình.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, tất cả chúng ta đều quen thuộc với hai ngày nghỉ hàng năm tại Mỹ là lễ chiến sĩ trận vong Memorial Day vào cuối tháng 5 và lễ lao động Labor Day vào đầu tháng 9. Hai ngày lễ này đánh dấu cho mùa hè tại Mỹ, và sau Labor Day, học sinh và sinh viên bắt đầu đi học trở lại. Quý vị có nhớ những kỷ niệm về ngày tựu trường của mình không? Chắc không ai trong chúng ta lại không nhớ bài văn "Tôi đi học" của Thanh Tịnh. Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều và trên không có những đám mây bàng bạc, lòng tôi lại nao nức với những kỷ niệm mơn man của buổi tựu trường. Ngày tựu trường ở đây không có mây bàng bạc, cũng không có lá rụng, nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng có những nao nức với những kỷ niệm của những ngày còn đi học. Tuổi học trò hay là thời còn đi học là những ngày hạnh phúc nhất trên đời mà có lẽ lúc còn đi học chúng ta không nghĩ tới. Đó là những ngày vô tư, sung sướng. Dù có phải lo học, lo thi, nhưng tâm hồn thật nhẹ nhàng, sung sướng, không có nhiều lo lắng về cuộc sống, và nhất là bên cạnh là những người bạn chân tình, không lừa lọc gian dối như khi chúng ta vào đời. Trở lại thời học trò chắc chắn là không được, nhưng chúng ta vẫn có thể sống với tuổi học trò để có thể yêu đời và vui sống. Sống với tuổi học trò trước hết là luôn luôn có tinh thần học hỏi. Mỗi ngày đều có những điều cho mình học khi quan sát sự việc xảy ra chung quanh, khi đọc một tờ báo, khi nghe một bản tin, hay chợt thấy một từ vựng mới mà mình không biết nghĩa. Người ta nói rằng sống là phải biết mở rộng đôi mắt, quan sát, ghi nhận và học hỏi. Cùng một sự việc xảy ra, nhưng có người không cần biết. Có người nhìn thấy nhưng không có ý kiến. Nhưng cũng có những người thấy được một ý nghĩa nào đó cho mình học hỏi. Một tai nạn xảy ra cho người đi bộ băng qua đường, không liên quan gì đến chúng ta nên chúng ta không để ý. Có người để ý nhưng rồi bỏ qua không có ý kiến gì. Nhưng người có tinh thần học hỏi là người ghi nhận và tự nhủ phải cẩn thận mỗi khi qua đường. Và cũng tự nhủ đời sống thật mong manh, có thể mất đi bất cứ lúc nào. Sống với tuổi học trò là luôn luôn có tinh thần học hỏi trong mọi hoàn cảnh. Và tuổi học trò như vừa nói là sống vô tư, không lo lắng. Làm sao vô tư không lo lắng khi đời sống đòi hỏi chúng ta phải làm việc để sinh sống, hay khi trở về già với bệnh tật yếu đau, làm sao không lo lắng được? Lo cho nhu cầu của đời sống là điều cần làm, nhưng lo lắng là điều không cần thiết. Chúa Giêsu dạy, có ai trong các con nhờ lo lắng mà làm cho cuộc đời mình dài thêm một khoảnh khắc không? Người có đức tin nơi Thiên Chúa sống không cần lo lắng, vì có Thiên Chúa là người cha lo lắng cho chúng ta mọi điều. Chúa Giêsu dạy, hỡi những kẻ ít đức tin kia, nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn sống, mai bị ném vào lò, mà Đức Chúa Trời còn cho chúng mặt đẹp như thế, huống chi là các con. Vì vậy đừng lo lắng mà tự hỏi chúng ta sẽ ăn gì, uống gì, mặc gì. Vì tất cả những điều này các dân ngoại vẫn tìm kiếm, và cha các con ở trên trời đã biết mọi nhu cầu của các con. Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời và sự công chính của Ngài, thì Ngài sẽ ban cho các con mọi điều ấy nữa. Vậy chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai sẽ tự lo cho ngày mai. Sự nhọc nhằn ngày nào đủ cho ngày ấy. Theo lời dạy của Chúa Giêsu, thay vì lo lắng, điều chúng ta cần làm là tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời. Tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời nghĩa là đeo đuổi tìm kiếm những điều thuộc phạm vi tâm linh, những điều thuộc về nước trời. Đó là công nhận quyền cai trị của Thiên Chúa trên đời sống, để cho Ngài ngự trị tâm hồn và sống theo tiêu chuẩn công chính của Ngài. Quý vị có đang tìm kiếm vương quốc Đức Chúa Trời không? Tìm kiếm Chúa và đặt lòng tin nơi Ngài, quý vị sẽ không thất vọng và sẽ không còn phải lo lắng về những sự việc ở đời. Và như thế, chúng ta có thể trở lại sống với tuổi học trò. Một điều hạnh phúc khác của tuổi học trò đó là tình bạn. Những tình bạn chân thành, không gian dối. Làm sao để sống với tình bạn này? Trước hết, chúng ta phải là người bạn chân tình đó. Nghĩa là sống thành thật với mọi người, không gian dối hay lợi dụng người khác. Mỗi ngày đọc bản tin, tôi không hiểu tại sao con người với con người là có thể xử sự gian ác với nhau như vậy. Từ việc lớn đến việc nhỏ, từ tình đến tiền, từ những mối quan hệ thân quen đến những người xa lạ. Tất cả đều phát xuất từ tấm lòng tội lỗi của con người. Chúa Giêsu cho biết mọi hành động tội lỗi của con người phát xuất từ tấm lòng.
Chúa phán từ trong lòng nảy sinh những ý tưởng xấu, giết người, ngoại tình, tà dâm, trộm cướp, làm chứng dối và vu khống. Đó chính là những điều làm ô uế người. Để có thể sống với nhau trong thân tình, tấm lòng tội lỗi chúng ta cần được thanh tẩy. Tấm lòng con người chỉ được thanh tẩy qua sức mạnh tái tạo của Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu đã hy sinh mạng sống của Ngài để chuộc tội cho chúng ta. Nhờ cái chết thay thế của Chúa Giê-xu, Đức Chúa Trời có thể tha thứ chúng ta và ban cho chúng ta một tấm lòng mới, tấm lòng trong sạch, không còn xu hướng về tội lỗi nữa. Để được tha tội và cứu rỗi, chúng ta chỉ cần đến với Chúa Giê-xu, công nhận mình có tội và xin Chúa tha thứ. Chúa chắc chắn sẽ tha tội cho chúng ta, ngự vào lòng chúng ta và ban cho chúng ta một tấm lòng mới, tấm lòng yêu thương, thành thật, chân thành với bạn bè như những ngày còn đi học. Ngày tựu trường đã đến, học sinh sinh viên đã đi học trở lại. Chúng ta không còn đi học, nhưng chắc vẫn ước mong sống với tuổi học trò. Hãy mở rộng đôi mắt, quan sát học hỏi mỗi ngày. Hãy bỏ qua một bên những lo lắng phiền muộn của đời sống. Hãy đến với Chúa Cứu Thế Giê-xu, xin Ngài tha thứ mọi tội lỗi, để sống với mọi người trong tình bạn chân thành của tuổi học trò.
Quý thính giả vừa nghe câu chuyện phúc âm do Mục sư Nguyễn Thỉ trình bày. Quý vị muốn tìm hiểu thêm về phúc âm, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH. Chúng tôi xin nhắc lại, chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm.
Nếu quý vị muốn nhận CD thu lại chương trình hôm nay hoặc bài viết của chương trình phát thanh này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sau.
Chương trình phát thanh tin lành 2275 West Lincoln Avenue, Anaheim 92801. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LÀNH, 1-888-TIN-LÀNH.
Điện thư của chúng tôi là phatthanh@tinlanh.org, phatthanh@tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 922. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 922. Nghe trên đài Mạch Sống tại Louisville, Kentucky. Xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org, tinlanh.org.
Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị sáng Chủ nhật tuần sau cũng vào giờ này trên làn sóng thường lệ của Đài Phát Thanh Mạch Sống tại Louisville, Kentucky. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.